Thính giả, xin kính chào quý thính giả khắp nơi. Đây là Đài Sài Gòn phát thanh trên làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas, và quý thính giả khắp nơi có thể nghe chúng tôi qua hệ thống Internet toàn cầu, địa chỉ daisaigon.com. Và sau đây mời quý vị theo dõi tiết mục những vấn đề hôm nay. Vâng, thưa quý thính giả, trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi đang nối đường dây với Pháp từ Paris với giáo sư Võ Văn Ái, và từ bên Đài Phát Thanh Dallas với anh Quang Hưng. Xin chào giáo sư Võ Văn Ái ạ.
Dạ, xin kính chào anh Dương Phục, anh Quang Hưng, và xin kính chào quý vị thính giả của Đài Radio Sài Gòn.
Vâng, kính chào giáo sư Võ Văn Ái, anh Dương Phục và quý thính giả khắp nơi ở bên Dallas, ở bên Texas, ở bên Mỹ. Chúng tôi thì bắt đầu vào chuẩn bị vào mùa hè rồi. Học sinh bây giờ cũng đã nghỉ hè rồi. Thưa giáo sư Võ Văn Ái, bên bên Pháp thì đã vào, trời đã nóng chưa?
Dạ, bên Pháp thì mấy hôm nay phải công nhận là nóng lắm. Nó tùy theo các tỉnh, nhưng mà có thể nói là từ 31 độ C cho tới 36 độ C. Nhưng mà cũng bị dông bão dữ lắm. Sưa sáng nay thấy mưa đá đầy trời. Dạ, thì thành ra nó vừa nóng và vừa mưa. Nhưng mà dù sao thì cũng là tốt hơn trong những cái ngày mà quá lạnh vừa qua.
Dạ vâng, vậy là bên Pháp vừa nóng vừa mưa. Khí hậu mà kỳ cục như vậy, không biết nó có phải là vì ông Obama của chúng tôi mới sang bên Pháp không ạ? Ông đến Normandy chung với lại các lãnh tụ trên thế giới, nhìn thấy hình ảnh ở Normandy đó, ông Tổng thống Pháp, ông ấy tiếp đón các lãnh tụ trên thế giới đấy một cách rất là long trọng, thưa giáo sư ấy.
Dạ vâng, long trọng lắm. Thì tôi nghĩ có lẽ là bởi vì ông Obama đi thì thời tiết nó mới thay đổi như vậy đấy. Là bởi vì ông Tổng thống Pháp thì cũng mong mỏi là làm sao ông Obama giúp đỡ cho cái việc mà kiện tụng cái nhà ngân hàng rất lớn của Pháp, tức là BNP. Nhưng mà trong cái cuộc nói chuyện tại Điện Élysée thì ông Obama, ông ấy bảo là từ Hoa Kỳ, bên nước chúng tôi thì cái việc mà Tổng thống không có quyền gì mà can thiệp vào cái Bộ Tư pháp hết. Đó là cái việc làm của Bộ Tư pháp. Thành ra chưa biết cái nó sẽ ngã ngũ ra sao, nhưng mà cái cuộc kỷ niệm cái ngày 6 tháng 6 vừa qua đó thì đình đám lắm. Năm nay có thể nói là hết sức là to lớn. Và cũng đặc biệt là thấy nó cũng giống như người Việt mình, có khi vui khi buồn vậy đó. Thì một ông Putin đến và một ông Obama đến thì hai ông đều không có nhìn nhau. Và ông Tổng thống Pháp trong một buổi tối mà phải ăn hai cái buổi cơm tối. Một bữa thì để mời ông Obama, và sau đó lại một giờ đồng hồ sau, một giờ rưỡi đồng hồ sau thì lại sang mời ông Putin đi ăn. Thành ra tối hôm đó cũng biết là ông ấy, ông Olan có bị tức bụng hay không, nhưng mà thấy cái chuyện thế giới sao mà nó cũng giống như cái tình đời vậy đấy.
Dạ vâng.
Chúng tôi thấy như thế này là cái tuần lễ vừa rồi, khi mà người Pháp, nước Pháp đón nhận rất là nhiều các vị nguyên thủ quốc gia. Nhưng mà lại nằm trong cái lúc mà cái thời gian nó rất là nóng, xoay quanh cái vụ mà Ukraine, chẳng hạn như là ông Olong, Tổng thống của Pháp, ông phải tổ chức nhiều cái cuộc cái buổi ăn tối. Tối nào cũng có khách hết tối đón tiếp ông Obama rồi tới ông Putin. Nhưng mà có điều mà người ta thấy nó như thế này là hình như là nước Pháp mỗi một ngày lại gần gũi với nước Mỹ hơn. Chúng ta còn nhớ là mấy vị tổng thống khác, chẳng hạn như cái thời ông Sarkozy đi chăng nữa thì hay tranh cãi với lại Mỹ nhiều cái vấn đề lắm. Nhưng mà hình như là ông tổng thống của Olong của nước Pháp thì có vẻ là rất là gần với lại người Mỹ, phải không thưa giáo sư Văn Ái, ông nghĩ sao ạ?
Dạ thưa, đúng đấy, thưa anh Quang Hưng, anh nhận xét rất là đúng. Tôi thấy là cứ càng lúc về sau này thì nước Pháp càng sát gần với Hoa Kỳ trong rất nhiều vấn đề. Thế còn không như dưới cái thời ông Chirac, rồi thì dưới thời ông Sarkozy. Ông Sarkozy thì đã bắt đầu đỡ hơn, nhưng mà sang đến ông này thì tôi thấy có vẻ là thân cận với ông Obama, và đặc biệt là với Hoa Kỳ lắm. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái chuyện đó cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đi với mấy cái ông mà cộng sản, dù là hậu cộng sản thì cái hậu quả xưa kia nó vẫn còn như cũ. Thành ra có lẽ là không chơi được với mấy ông cộng sản. Thành ra chi cho bằng ta chơi với cái câu lạc bộ dân chủ thì nó thích thú hơn.
Vâng. Nhưng mà đây là cái nhận xét bên lề thôi, mà chúng tôi thấy cái ông Tổng thống Pháp nào thì cái đường tình duyên có bộ cũng hơi chắc trở phải không, giáo sư Ái? Tại vì...
các ông... Dạ, không chắc trở đâu. Đó là các ông ấy vì là đào hoa và đa tình thôi, chứ có chắc trở gì đâu. Cứ nghĩa là hoa thơm thì hái cả cung. Thành ra không chắc trở gì hết, nghĩa là cứ hết cái món này thì đến món kia thôi. Thì tôi nghĩ rằng dường như dân Pháp thì nói chung người ta cũng thích cái chuyện đó. Thành ra các ông Tổng thống thì phải đại diện cho cái ước nợ, ước vọng của người dân trong cái việc mà năm thê bảy thiếp, nó chỉ có thế thôi.
Vâng, bây giờ thì nói lại cái vụ ở Normandy mà tập trung đông các lãnh tụ trên thế giới về đây để mà tưởng niệm 70 năm cái cuộc đổ bộ, coi như là cuộc bổ độ lớn nhất trong cái lịch sử quân đội đó, thì Normandy nó trở thành một cái biểu tượng. Khi nói đến Normandy thì người ta nói đủ thứ, nào là D-Day, là Longest Day, rồi bàn rất là nhiều chung quanh, mặc dù 70 năm sau rồi thì những cái câu chuyện cũ vẫn được khơi lại. Thì có phải là Normandy nó trở thành một địa điểm gần như là du lịch của thế giới, khi mà đến Pháp ai cũng ao ước đến nhìn thấy Normandy một lần? Thì cá nhân chúng tôi cũng đến ở bên Pháp nhiều lần nhưng mà vẫn chưa lần nào được đi tới Normandy. Thì Normandy thực sự ra thì cái thành phố này hiện nay nó như thế nào, giáo sư Ái có tới chưa?
Dạ, chưa có đến. Nó là cái vùng gọi là cái vùng Bretagne đó. Dạ, cái vùng đó thì có thể nói là dọc các thành phố đều là bờ biển. Đó, cái bờ biển măng rồi đó. Đứng đó thì nhìn sang bên kia thì thấy London. Đó, thành ra cái bờ biển đó thì có thể nói rằng quân đội của Hoa Kỳ và các nước trên thế giới đã tham gia trong cái cuộc đổ bộ này rất là lớn lao. Và ngoài đó thì bây giờ nếu đi thăm thì cũng còn nhiều cái di tích cảm động lắm. Những cái blockhouse của bên người Đức vẫn còn ở những cái vùng đó, và những cái nơi đổ bộ đó thì người ta vẫn đánh dấu rất là đẹp, và tôi thấy rằng du khách cũng đến rất là nhiều. Thì đây có thể nói cho chúng ta thấy rõ một điều rằng Hoa Kỳ có thể đã dẫn đầu trong cái việc là gọi là giải phóng cho nước Pháp đấy, là bởi vì là lúc đó mà thực sự không có đồng minh, và đặc biệt không có Anh và Hoa Kỳ, thì có lẽ là nước Pháp sẽ tiêu tan dưới cái gót giày của Đức Quốc xã. Bởi vì chúng ta thấy rằng nếu như mà ông Churchill không để cho ông De Gaulle có một cái bộ phận đấu tranh nằm ngay tại London để điều khiển những cái cuộc gọi là kháng chiến của Pháp đó, thì và không có sự trợ giúp của nước Anh, đặc biệt là tình báo Anh và quân đội Hoa Kỳ, thì chắc nước Pháp thì cũng rất là nguy đứng trước cái sự mà xâm chiếm của Đức. Thành ra điều đó chúng lại càng cho chúng ta thấy rằng trong thế giới không thể một nước nào có thể là tự giải quyết được vấn đề của mình, mà phải cần có một cái sự liên minh rất lớn trong thế giới thì mới có thể giải thoát được mà thôi.
Người ta để ý đến cái ngày mà kỷ niệm 70 năm ngày đồng minh đổ bộ, tức là lên Normandy, tức ngày D-Day đó, thì nước Pháp kỳ này là hưởng lợi rất là nhiều. Cái thứ nhất là nhằm đúng vào cái thời điểm mà nước Pháp đứng ra để mà hòa giải với lại nước Nga, nước Mỹ, cũng như là vấn đề Ukraine. Cho nên là người ta đánh giá là đây là cái thời điểm của ông Orange, ông Tổng thống của nước Pháp, khi mà ông tổ chức quá là thành công cái ngày kỷ niệm D-Day ở bên Pháp. Cái thứ nhất nữa là nước Pháp có thể nói chuyện được với là ông Obama là nước Mỹ. Trong khi đó thì ông G7 là cái nhóm trước đây là G8, thì bây giờ loại Nga ra sau cái vụ mà sát nhập Crimea đó, thì ông Putin đã bị 7 cái quốc gia khác không có nhầm ngó và tẩy chay. Nhưng mà nước Pháp lại có thể, ông Hollande lại có thể ngồi xuống nói chuyện được với ông Putin. Và đồng thời thì ngày hôm cuối tuần vừa rồi, người ta thấy có một cái sự thân thiện đối với lại ông tân tổng thống của Ukraine là ông Poroshenko với lại ông Putin. Ngoài ra nữa thì người ta thấy là cái buổi lễ ngày hôm cuối tuần vừa rồi có một vị khách rất là đặc biệt, đó là nữ hoàng Anh Elizabeth đệ nhị. Đây là một cái vị nguyên thủ còn sống sót cuối cùng có mặt trong cái buổi lễ này. Thì báo chí ở bên Mỹ họ có nói về những cái sự kiện như thế không trong những ngày vừa qua, thưa giáo sư Vũ Văn Ái ạ?
À, dạ có chứ, tôi thấy cái hình ảnh nổi bật trong cái cuộc lễ này là bà Elizabeth của nửa của Vương quốc Anh đấy. Bà phát biểu trong cái bữa ăn tại Điện Élysée thì phát biểu bằng tiếng Pháp. Bà cũng nói rằng đầu cuộc đời của tôi trong cái chuyến đi tới nước Pháp đã làm tôi rất xúc động và tôi rất là mến yêu nhân dân của Pháp. Thành ra đối với một cái bà mà bây giờ đã cái tuổi có thể nói là hoàng hôn rồi đó, thành ra người ta có thể nói là người ta rất là trọng vọng đối với bà. Thì ba cái gương mặt, bốn cái gương mặt mà được báo chí nói tới nhiều nhất là bà Elizabeth của nước Anh, rồi sau đó là trường hợp của Tổng thống Obama, Tổng thống Putin, rồi ông Tổng thống Ukraine mới được bầu. Đó là hình ảnh mà được nói tới nhiều nhất. Và tôi nghĩ rằng hình như là cái truyền thống của Pháp thì luôn luôn đóng cái vai trò trung gian trong rất nhiều trường hợp. Và dường như cái đó nó từ thời ông De Gaulle cho đến trở về sau. Là bởi vì nước Pháp thì tuy là một cái nước không có thể nói rằng siêu cường độc nhất như Hoa Kỳ, nhưng mà họ có một cái nền văn hóa lớn, và những cái năm 30-40 thì đó là một cái đế quốc rất lớn đấy. Rất nhiều các nước ở Phi Châu là thuộc địa của Pháp, và vì vậy cái vai trò của Pháp và đặc biệt cái ngôn ngữ Pháp đó, nó cũng đóng một cái vai rất lớn trong vấn đề ngoại giao. Thì riêng tôi thì tôi đã chứng kiến cái việc mà lúc những năm 72-73 mà chúng ta bàn đến cái hội nghị Paris đó, thì thời đó thì chúng tôi cũng ở bên này thì cũng đã được tiếp xúc rất nhiều quốc gia, đặc biệt như ví dụ là Ấn Độ. Tôi có được gặp ông đại sứ Ấn Độ ở bên nước Ý. Có vài nước thì nước nào cũng mong rằng có một cái cuộc hội nghị Việt Nam bốn bên tại nước của mình. Đó thì họ tìm những cái cách mà để có thể là đón tiếp một cái cuộc hội nghị để giải quyết vấn đề chiến tranh Việt Nam. Nhưng mà cuối cùng thì chỉ có Pháp là thành công thôi. Thì từ đó đến trở về sau thì tôi thấy nước Pháp luôn luôn đóng cái vai trò trung gian đó. Và họ có một cái truyền thống, có thể là cái cách ăn nói của người Pháp nó nhã nhặn và nó tế nhị, nó sẽ chắc vì vậy chăng. Thành ra luôn luôn là người ta, các nước khác khi nào có tranh chấp thì đều có, đều nhờ đến nước Pháp làm cái vai trò trung gian đó.
Vâng, quý thính giả vẫn đang tiếp tục theo dõi buổi hội thoại của chúng tôi với giáo sư Võ Rái từ Paris, Pháp Quốc. Thưa giáo sư Ái, cái vụ mà gặp nhau, các lãnh tụ gặp nhau bên Paris, nó là cái đuôi của hội nghị G7 ở bên Brussels. Tuy nhiên thì bàn về cái tình hình Biển Đông, chúng ta thấy hội nghị G7 cũng bày tỏ cái quan điểm về cái sự căng thẳng Biển Đông. Thế nhưng mà Trung Quốc theo cái tin mới nhất ở đây đó là một cái nước bị cô lập cho thế giới hiện nay, theo những cái cuộc thăm dò là bị thế giới chán ghét nhất, là bởi vì cái thái độ quá hung hăng, không tôn trọng luật pháp quốc tế và rất là ngang ngược bất chấp những cái giao tế quốc tế. Và mới đây nữa thì phát ngôn viên Hồng Lỗi đó thì lại yêu cầu, lên tiếng yêu cầu Việt Nam là phải từ nay trở đi phải nghiêm trị và ngăn chặn cho bằng được những cái biểu tình bạo động chống với Trung Quốc ở tại Việt Nam, và đòi là những cái vụ mà bạo động vừa qua đó Việt Nam phải bồi thường. Và tới bây giờ ông Hồng Lỗi nói tới bây giờ đó thì Việt Nam vẫn chưa có bồi thường. Thành ra cái thái độ mà nó cứ căng thẳng ngang ngược không có giảm đi một chút nào. Thì không biết là dẫn tới đâu, liệu là Việt Nam có kiện như là Nguyễn Tân Dũng dọa, rồi cũng bây giờ thấy liên kết rất là chặt chẽ với Manila để mà chống lại Trung Quốc, như là cặp bài trùng vậy đó. Bây giờ có một cái vụ mà đấu về thể thao ở trên đảo Trường Sa cũng bị Bắc Kinh cho rằng là Việt Nam và Philippines đương làm cái trò hề. Thì không biết là cái tình hình thì theo như cái sự mà nhận xét của giáo sư Võ Nái nó dẫn tới đâu? Liệu có biểu tình nữa không? Và liệu có kiện không? Thưa giáo sư Ái.
Dạ thưa, cái chúng tôi nghĩ rằng Việt Nam phải sử dụng tất cả những cái vấn đề ngoại giao quốc tế để mà bà gìn giữ cái chủ quyền của mình. Nhưng một cái điều chúng tôi lo ngại ở cái chỗ là chưa có một cái sự thống nhất ở trong Bộ Chính trị. Chúng ta biết rằng vừa qua thì Bộ Chính trị cũng đã họp, nhưng mà sau cái cuộc họp đó thì chưa cho chúng ta thấy một cái sự cứng rắn nào trong vấn đề dàn xếp với Trung Quốc. Có lẽ họ đang chao đảo giữa hai cái thái độ. Một bên thì họ thấy rất rõ là toàn thế giới, có thể nói là đây là cái lúc mà Việt Nam có thể nói là đóng một vai trò hết sức là quan trọng, và cái uy tín nó lên ở cái chỗ là một cái nước bé bị một cái nước lớn uy hiếp, và được cái tiếng nói của thế giới lắng nghe, chẳng những lắng nghe mà còn hậu thuẫn. Như ví dụ chúng ta thấy tại cái cuộc hội nghị ở Shangri-La đó, thì phái đoàn Nhật cũng như phái đoàn Hoa Kỳ hết sức là cứng rắn, mà trong khi đó thì cái bản tuyên bố do ông Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phùng Quang Thanh thì tôi thấy nó quá tệ đi, nó quá tồi tệ, nó không đáp ứng được cái sự hậu thuẫn của thế giới. Thành ra từ đó chúng ta thấy rằng trong bộ chính trị giữa những cái phe mà hướng tới Tây Phương, Âu Mỹ và một cái phe theo Trung Quốc, nó chưa có rõ ràng lắm. Và điều đó nó cho chúng ta thấy là ví dụ như Hoa Kỳ đã chìa cái tay ra để mà giúp đỡ Việt Nam qua cái sự đề nghị của ông Ngoại trưởng Hoa Kỳ John Kerry mời ông Ngoại trưởng Phạm Bình Minh sang Hoa Kỳ để nói về vấn đề Biển Đông. Nhưng mà cho đến giờ này thì ông Phạm Bình Minh vẫn không có cất cánh ra đi được, là bởi vì trong nội bộ nó chưa giải quyết xong cái vấn đề, cái kế sách, cái quốc sách đối với Trung Quốc. Thì đó là cái điều lo ngại, không phải là cho chính quyền Hà Nội mà lo ngại cho dân tộc của chúng ta, tức là tất cả 90 triệu dân ở trong nước cũng như trên 4 triệu người Việt ở nước ngoài, thì cái chỗ là cái đại biểu của một quốc gia nó hết sức là ương hèn, và có thể nói rằng nó đi vào cái con đường bán nước, bán dân cho ngoại xâm. Thì đó là cái điều chúng tôi lo ngại. Và tôi không hiểu vì sao ở vào một cái giai đoạn mà có thể nói từ Quốc hội châu Âu cho đến Hoa Kỳ, cho đến Nhật Bản, cho đến tất cả các nước trên thế giới thì có thể là sẵn sàng đứng sau lưng để ủng hộ cho Việt Nam trong một cái việc đối đầu với cái chủ nghĩa bình chướng Đại Hán, mà Việt Nam lại không lấy được cái thời cơ đó để giữ vững cái uy tín của mình mà phát triển cho mình trở thành ra là một cái bộ mặt mới trên diễn đàn quốc tế. Thì đó là cái điều khá lo ngại. Theo quan điểm của tôi.
Giáo sư Võ Văn Ái, là trong cái dịp mà nhiều người Việt đã biểu tình chống lại Trung Cộng, về cái việc mà Trung Cộng đã đặt cái giàn khoan trong cái vùng biển Việt Nam á, nói về những cái cuộc biểu tình ở trong nước á, thì sau những cái cuộc biểu tình đập phá rồi cũng có người chết, thì có một cái hiện tượng mà chúng tôi cũng thấy rất là lạ khi mà nghe được cái bản tin vào cái việc mà một Phật tử Việt Nam đó đã tự thiêu ngay trước dinh độc lập. Thì theo như là một số báo chí mà chúng tôi được biết, khi mà người ta có trích đăng những cái lời phát biểu của giáo sư Võ Văn Ái đó, bởi vì chúng tôi cũng được biết là giáo sư Võ Văn Ái từ xưa đến giờ vẫn là cái phát ngôn viên nói lên những cái quan điểm của thầy Thích Quảng Độ. Thì trong cái bản tin cũng có nói là giáo sư Võ Văn Ái cũng có nói là thầy Quảng Độ không có chủ trương là cho các Phật tử tự thiêu, nhưng mà cũng có một số những Phật tử cũng muốn tự thiêu và cũng đã lên những cái danh sách. Thì cái trường hợp mà tự thiêu đó như thế nào, thưa giáo sư Võ Văn Ái ạ?
Thưa, cái việc này thì chúng tôi biết rõ lắm, bởi vì sau khi mà cái vụ tự thiêu của huynh trưởng Lê Thị Tuyết Mai đó, thì chúng tôi nhận được trình lối hai bài thì phải công kích về cái chuyện này và yêu cầu chúng tôi phải trưng bằng cớ để cho biết rằng cái cuộc tự thiêu này không phải chỉ riêng cái việc chống Trung Quốc mà còn đòi hỏi cho cái việc pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Mà chẳng lẽ chúng tôi chỉ vì một hai bài viết kích như vậy mà chúng tôi phải trưng bằng cớ sao? Nhưng mà cái điều đó thì chúng tôi rất là thấy nó buồn cười ở cái chỗ tại sao những cái vị đó không hỏi công an hãy trưng bằng cớ những cái gì bà viết mà công an đã tịch thu và đưa về cho họ. Tại sao họ không hỏi công an về những cái điều đó? Mà sở dĩ chúng tôi biết được là bởi vì đây là một thành viên của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Đây là một huynh trưởng trong gia đình Phật tử trực thuộc vào cái Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất, trong một cái gia đình Phật tử ở tại Sài Gòn, và theo cái thuật ngữ của bên Phật giáo thì gọi là cái miền Quảng Đức đó. Thì tất nhiên là từ nhiều thời gian vừa qua chị đã có phát nguyện muốn tự thiêu. Thì dĩ nhiên là như anh Quang Hưng có nói đó, thì Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ thì khuyên là lúc này cần phải sống để đấu tranh, và chúng ta cần những người sống để tiếp diễn cái cuộc đấu tranh và không nên tự thiêu. Thì tôi nghĩ rằng cái lời của Đức Tăng Thống chẳng qua nó là một cái lời khuyên, một cái lời khuyên có tính chất đạo đức, có tính chất đạo lý, chứ nó không phải là một cái lệnh yêu cầu tất cả không được làm. Nhưng mà tôi nghĩ rằng bất cứ một cái người nào khi người ta làm một cái hành động gì, dù xuống đường biểu tình hay là tự thiêu hay là bất cứ việc gì đó, thì họ nghe theo cái tiếng nói lương tâm của họ. Lương tâm thấy rằng trong cái tình hình như thế này, một mặt thì Trung Quốc xâm lược trên biển đảo của chúng ta, một mặt khác thì nhà nước Cộng sản lại đàn áp tất cả các tôn giáo cũng như tất cả các đảng phái quốc gia. Thì trong trường hợp đó làm thế nào để có một cái khối dân trăm người như một để có thể chống lại cái cuộc ngoại xâm của Bắc Phương, của Bắc Kinh. Thành ra vì vậy trong những cái ý nguyện của chị trong khi xin tự thiêu thì chị luôn luôn nói tới hai vấn đề, tức là thao thức trước cái cuộc xâm lược của Trung Cộng đã từ mấy năm qua, và cái thứ hai nữa là đòi hỏi cái quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất, và chị hỗ trợ cho cái lời tuyên cáo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ về vấn đề Trung Quốc xâm lược vào cái thềm lục địa của Việt Nam chúng ta vào ngày 10 tháng 5. Đó, tuy nhiên những cái lời của chị viết đó thì tôi chắc là bên phía công an họ chỉ đưa ra những cái gì có lợi nhất thời cho họ, tức là vấn đề chống Trung Cộng thôi. Và nếu chúng ta nhìn cho kỹ thì sẽ thấy rằng trong những cái trang nhà đầu tiên của báo Thanh Niên, báo An Ninh đó, thì người ta còn nói rằng bà tự thiêu là vì bức xúc về đời sống gia đình. Đấy, xem như là một cái người có bệnh tâm thần. Đấy, mà chỉ có khi mà một ngày sau khi chúng tôi đưa ra cái bản thông cáo báo chí nói rõ tên họ thế này thế kia và cái mục đích tự thiêu, thì lúc đó bên phía Bộ Công an mới họp báo và mới cho cái tên thật của bà được xuất hiện. Đó, thì tôi nghĩ rằng trong cái trường hợp này là một cái việc của một người Phật tử, thì người bất cứ người Phật tử nào, ngoại trừ những người Phật tử đi theo đường lối của Đảng Cộng sản thì ta không nói đến làm gì, nhưng mà bất cứ một người Phật tử nào thì đều có một cái tâm trạng hết sức là đau buồn trên hai cái phương diện. Phương diện thứ nhất là cái đạo của mình bị Đảng Cộng sản đàn áp suốt 39 năm qua. Và một cái mặt khác là vấn đề Trung Quốc xâm lược. Thì tôi nghĩ một cái hành động như chị Lê Thị Tuyết Mai là một cái hành động hết sức can đảm. Tuy rằng nếu tôi có một lời khuyên thì chắc chắn tôi cũng sẽ khuyên như Đức Tăng Thống thôi, bởi vì tôi thấy nó đau thương quá và chúng tôi không muốn đẩy con người vào trong một cái cuộc tự thiêu như vậy, và chỉ mong là có người sống để chúng ta cùng đấu tranh với nhau. Nhưng mà cái hành động của chị phải công nhận rằng nó đã thức tỉnh dậy rất lớn cái dư luận ở trong nước và cái ý thức của người dân Việt. Chúng ta có thể đọc được rất nhiều những cái bài viết của những ngày tôi đọc được cái bài viết của một người công giáo mà là mẹ nấm, nói rằng tôi là người công giáo thì tôi không có thể nào chấp nhận cái chuyện là tự sát. Tuy nhiên tôi vẫn tán dương cái hành động can đảm của bà Lê Thị Tuyết Mai. Thì và tôi đọc rất nhiều bài khác thì tôi thấy rằng có thể nói là tất cả mọi người đều đồng lòng trong cái ý chí là phải chống xâm lược Trung Quốc trong cái tình hình hiện nay. Mà trong khi đó thì chúng ta nhìn lại thì thấy rằng từ Bộ Chính trị, từ Đảng Cộng sản cho đến cái nhà nước Cộng sản này thì lại rất là dè dặt. Trong cái sự dè dặt nó có sự ương hèn, nó có một cái sự như là đã bán đất nước của mình cho cái chủ nghĩa xã hội rồi. Chúng ta thấy từ cái cuộc mà gọi là gặp nhau ở Thành Đô năm 1990 thì từ đó tất cả lãnh đạo của Hà Nội đã dâng hiến cái tổ quốc mình cho Trung Cộng rồi. Và cho đến nay thì cái điều mà nó đang xảy ra hôm nay và cái vụ mà giàn khoan Hải Dương 981 nó cho thấy là chế độ Cộng sản không còn tồn tại tại Á Châu nữa, mà chỉ là những cái bọn xâm lược nó đánh chiếm đất nước chúng ta như nó đã đánh chiếm đất nước chúng ta trong 2000 năm qua. Thì đây là một cái điều mà tôi mong rằng người Cộng sản tại Việt Nam phải thức tỉnh, bởi vì họ cứ nghĩ rằng họ cần dựa vào một cái trung tâm xã hội chủ nghĩa là Trung Quốc để làm như một người đàn anh, một cái bệ phóng để tiến tới cái chế độ Cộng sản. Nhưng mà bây giờ cái bệ phóng nó không có, nó chỉ là những cái tên xâm lược đại hán mà thôi. Thì người Cộng sản phải thức tỉnh trên cái đó, và từ đó nếu mà họ có thể thúc đẩy được những cái cuộc biểu tình to lớn hơn, rầm rộ hơn và không cần phải có chính phủ cho phép hay không đâu, thì cái đó chúng ta mới có thể tạo được một cái áp lực lớn để cho cái nhà cầm quyền cộng sản tại Việt Nam phải cứng rắn trong cái vấn đề đối đầu với Trung Quốc.
Thưa anh Võ Văn Ái, trong cái tang lễ của bà Lê Thị Tuyết Mai á, thì chúng tôi thấy có cái cờ đỏ sao vàng phủ lên quan tài của bà Tuyết Mai. Thấy cái hình này làm cho nhiều người cảm thấy nó phải dị ứng với cái chuyện này. Tại sao vậy ạ?
Cái này thì phải biết là chúng ta sống dưới một cái chế độ cộng sản. Tức là họ muốn làm gì thì họ làm, họ muốn nói gì thì họ nói. Như ví dụ tôi vừa nhận được cái kháng thư tố kháng của huynh trưởng Lê Công Cầu ở Huế đó. Thì người công an bắt ông ấy đi làm việc. Thì bây giờ ông ấy, anh Lê Công Cầu hỏi là lấy lý do gì mà quản chế tôi. Thì công an bảo rằng là bởi vì chúng tôi muốn giữ gìn cái an ninh cho ông, để cho ông khỏi tiếp xúc với những thế lực xấu. Rồi lấy tịch thu hai cái laptop, hai cái điện thoại cầm tay. Thì hai cái điện thoại cầm tay đó, chúng tôi giữ hai cái điện thoại cầm tay này để bảo vệ sức khỏe cho ông. Đó, thì cái cách mà công an đã nói thì đấy, nó tịch thu hai cái điện thoại cầm tay mà nó bảo là để giữ sức khỏe cho cái người nó tịch thu, và nó quản chế là để bảo vệ an ninh cho cái người đó. Thì đấy là cái cách nói của cộng sản, nó muốn gì thì nó làm cái đó. Thì chúng tôi biết rằng chị Lê Thị Tuyết Mai là một huynh trưởng gia đình Phật tử, dĩ nhiên là chị sống trong đạo Phật, và trên cái quan tài của chị thì từ gia đình cho đến những bạn bè trong gia đình Phật tử bên Quảng Đức đã phủ lên một cái cờ Phật giáo. Nhưng mà đến phút chót thì công an đã đến và phủ thêm cái cờ, nghĩa là ý họ còn muốn vứt luôn cái cờ Phật giáo và chỉ phủ cái cờ đỏ sao vàng thôi. Là bởi vì họ đã lên tiếng nói rằng bà này đã tự thiêu để chống Trung Quốc, và như vậy thì bà có công với đất nước. Đất nước đây là đất nước cộng sản đấy, không phải đất nước của người Việt chúng ta. Thì dưới một cái chế độ cường quyền như vậy thì tôi nghĩ rằng không ai có thể làm trái chống được với những cái điều họ nói. Và chúng tôi cũng đã, khi mà chị Tuyết Mai tiếp xúc thì chúng tôi cũng đã tiếp xúc với người con trưởng của chị đó. Thì chính người con trưởng cũng rất là tán dương cái sự thông cảm và sự giúp đỡ trong vấn đề tang lễ của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Tuy nhiên xin rằng đừng có tuyên bố gì, bởi vì họ sợ sẽ liên lụy đến cái đời sống cá nhân của gia đình về sau. Thì chúng tôi hiểu rằng dưới chế độ đó bất cứ ai cũng sợ hết. Người ta sợ cho sinh mạng người ta sợ cho sinh kế người ta sợ cho vợ con người ta, và đủ thứ sợ hết. Và không có một cái ai có thể bảo đảm cho cái đời sống an ninh của họ. Chứ chỉ vì vậy nhà nước muốn làm gì họ đành phải để cho nhà nước làm mà thôi. Chứ còn không có một cái cách gì để có thể là vứt đi cái lá cờ đỏ sao vàng. Như trường hợp đó nếu mà nó xảy ra ở nước ngoài, thì đấy là cái chuyện mà chúng ta phải hiểu cho những cái người đang sống dưới cái chỗ mà gọi là trên đe dưới búa, là cái người Việt Nam dưới cái chế độ cộng sản.
Chuyển đề tài.
Hỏi thêm giáo sư Võ Văn Ái về cái vụ mà bà Lê Thị Tuyết Mai đã tự thiêu trước Dinh Độc Lập, thì có một số những cái di bút mà chúng tôi vẫn đọc được ở trên hệ thống internet, thì bà Tuyết Mai đã ký tên là hai cái chữ tắt là TM mà thôi. Đó là một trong số những cái di bút mà người ta có thể công bố, bởi vì dù sao cũng có thể là nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam cũng chưa công bố tất cả những cái biểu ngữ. Người ta nói là theo tin tức thì bà Lê Thị Tuyết Mai có tới 7 cái biểu ngữ, nhưng mà 6 cái biểu ngữ thì đã được công bố, nhưng mà còn một cái biểu ngữ nữa thì cho tới ngày hôm nay người ta vẫn chưa biết là viết cái gì. Và liệu giáo sư Võ Văn Ái có biết cái biểu ngữ thứ 7 đó là cái gì không ạ?
Dạ, cái biểu ngữ thì tôi xin thưa thật là chúng tôi không thể biết gì hết, là bởi vì trong những cái giấy tờ mà chị Tuyết Mai để lại đó, thì là công an đến và tịch thu hết, đưa xác vào bệnh viện và tịch thu hết tất cả những cái gì mà còn lại nơi mà họ gọi là hiện trường. Tuy nhiên những cái lời mà chị nói trước đó với Viện Hóa Đạo xin phép tự thiêu thì cũng có nhắc đến cái việc là hậu thuẫn cho cái quyền sinh hoạt pháp lý của Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất và ủng hộ hậu thuẫn cho cái tuyên cáo của Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ. thì tôi chắc chắn trong những cái lời mà bà viết đó, có những cái lời mà bà đã chia sẻ với Viện Hoa Đạo, thì chúng tôi chỉ có thể biết được cái sự kiện đó là thông qua những cái tâm sự mà chị xin phép được tự thiêu, cũng như có một số đông huynh trưởng khác cũng tiếp tục xin tự thiêu để trong cùng chiều hướng như chị Tuyết Mai, nhưng mà cũng nhận được cái lời khuyên của các vị lãnh đạo như là Đại lão Hòa thượng Thích Như Đạt, Viện trưởng Viện Hoa Đạo, cũng như Đức Tăng Thống Thích Quảng Độ, thì khuyên là nên sống và